Xin kính chào quý khán giả khắp nơi, đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 900 AM Houston, 1600 AM Dallas. Và quý khán giả khắp nơi có thể nghe chúng tôi qua hệ thống Internet toàn cầu, địa chỉ daisaigon.com. Và sau đây mời quý vị theo dõi tiết mục những vấn đề hôm nay. Và thưa quý khán giả, trong chương trình ngày hôm nay mời quý vị theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với học giả Đỗ Thông Minh từ Tokyo, Nhật Bản, và từ Dallas với anh Quang Hưng của Đài Phát Thanh Dallas. Xin chào anh Đỗ Thông Minh ạ.
Dạ vâng, Đỗ Thông Minh từ Tokyo xin kính chào quý khán giả của hệ thống Sài Gòn Houston Dallas. Xin kính chào anh Dương Phục và anh Quang Hưng ạ.
Dạ vâng, xin được kính chào học giả Đỗ Thông Minh, anh Dương Phục cùng với lại quý khán giả. Như thế là chúng ta cũng chỉ còn có vài ngày nữa là Tết rồi đã học giả Đỗ Thông Minh. Ở bên bên Nhật thì khi mà nói đến Tết thì người ta nói đến hoa đào, mà Nhật Bản là một trong những quốc gia nhiều hoa đào lắm. Cái mùa này nó có nở hoa đào không, hay là phải đợi cho tới mùa xuân thực sự nó bắt đầu mới nở, thưa học giả Đỗ Thông Minh?
Nếu mà nói về chính thức thì là coi như là cuối tháng 3 đầu tháng 4, đó là ở Tokyo và phụ cận. Ở đây thì chúng tôi cũng xin giải thích một chút là như thế này: nước Nhật nó rất là dài, cho nên tùy cái vĩ tuyến, thí dụ như ở Okinawa thì có khi 10 năm mới có một lần hoa anh đào nở, đó là vùng coi như tiếp giữa nhiệt đới độ. Nhưng mà từ Tokyo vân vân đó thì thường là cuối tháng 3 đầu tháng 4, còn Hokkaido đó vùng bắc đó thì lại qua tháng 5 đó, và có khi tuyết vừa rơi mà hoa lại vừa nở đó, nó lại có những cái như vậy. Anh em ngày xưa nó có một cái bài là tuyết hoa thi, một bài thơ vừa nói về tuyết vừa nói về hoa. Đó là cái bài thơ mà khi mà cụ Phan Bội Châu đi xuống thăm cái mộ của ông Asaba đó, thì cái người là ông Trọng Bá đó, là cái người tiết đạo tiến sĩ bên đây, đã hướng dẫn đi và đã làm bài thơ ghi lại trên cái quạt. Ngày xưa là giới mà nho ra tài tử phong lưu đó, đi đâu là hay có cái mũ ở cái quạt, và khi mà muốn tặng lại cho thân chủ đó, thì hay viết thơ đề thơ trên quạt đó. Thành ra vì vậy cho nên nó cũng là tùy. Nhưng mà nếu mà mình lấy Tokyo làm chuẩn đó, thì thường là cuối tháng 3 đầu tháng 4, nhưng nó cũng ảnh hưởng bởi vấn đề thời tiết nóng hay lạnh, cho nên nó có thể xê xích khoảng 2 tuần lễ. Nở thì cũng khoảng 2 tuần lễ, mà cái sự xê xích đó nhiều thì có thể 2 tuần lễ hoặc là 1 tuần lễ. Cho nên vào cái mùa này đó, thì ở bên Nhật này ngoài tin tức thời tiết, bao giờ cũng có tin tức về hoa nở hết. Nó nở thành từng cái viền một, giống như là mình vẽ bản đồ đồi núi cao đó, từng viền một, thì tới ngày nào thì khoảng nào nở, tới ngày nào khoảng nào nở. Tại sao họ phải có cái thông tin như vậy? Là bởi vì người Nhật đi ngắm hoa anh đào rất là đông, có thể nói là 30-40% người Nhật đi ngắm hoa, thì quý vị tưởng tượng như vậy là mấy chục triệu người. Cho nên nếu mà bây giờ cứ căn cho năm cũ thì nó không hẳn là đúng, vì vậy cho nên phải có thông tin thời tiết liên tục để cho người ta theo dõi. Dạ
vâng, thưa anh Đỗ Thông Minh, nếu mà nói đến Tết thì người Việt Nam ta thì lúc nào cũng chuộng hoa mai. Ở Việt Nam thì nhiều lắm, như ở bên Mỹ này, không biết bên Nhật như thế nào, nhưng ở bên Mỹ này thì cũng hiếm. Ra chợ mua thì cũng có, anh Đỗ Thông Minh.
Dạ vâng, thưa, ở bên Nhật này cũng có hoa mai, nhưng mà thưa quý vị, về vấn đề mai đó, nó cũng có nhiều cái ý nghĩa khác nhau lắm. Bên Nhật thì nó gọi là lạp mai. Quý vị có hay nghe cái từ lạp xưởng không? Lạp là cái chất nó giống như là sắp sát đó, thành ra nó gọi là lạp, sắp nến đó, thì trong tiếng Hán gọi là lạp. Cho nên cái loại hoa mai này đó, cái lá nó nhỏ, nó dài, nhưng nó hơi dày và nó trông nó đục đục như là nến. Cho nên trong tiếng Nhật nó gọi là lạp mai. Đó. Thì cái này đó, nó cũng nở vào đầu tháng 3, nó nở trước hoa anh đào một chút. Nhưng mà anh đào mà sakura đó, thực ra trong tiếng Nhật nó gọi là hoa anh ạ. Dạ, chứ không gọi là hoa anh đào đâu. Nhưng mà không hiểu tại sao Việt Nam mình thì nó giống giống nhau, mình gọi là hoa anh đào. Tức là mình thấy có hoa đào, hoa mai, hoa cúc, đó, hoa hồng, nó có một chữ thế là nó gọi là hoa anh. Đó. Thế thì cái lạc mai nó là như vậy. Và chữ mai đó, thưa quý vị, ở trong là mai lan cúc trúc đó, là hoa tượng trưng cho bốn mùa đó. Vốn ở bên Trung Quốc đó, thì mai nó chính là quả mơ, nó là quả mơ. Mai là chữ Hán, mà mơ là tiếng Việt mình. Thành ra mình nói ô mai mơ, thì ô đó có nghĩa là đen, vừa ô đó. Thì cái quả mơ đó bình thường khi nó chín nó cả vàng cam, nhưng mà nếu mình khơi khô đi thì nó hơi đen, cho nên ô mai bao giờ cũng phải là mai khô thì nó mới gọi là ô. Thế còn mai rồi lại mơ nữa, thì đây là cái sự dùng tiếng đặc biệt của người Việt Nam mình. Đôi khi mình vẫn dùng tiếng xin âm thánh điện xong rồi lại mình lại giải thích thêm, thành ra nó đã mai rồi nó lại còn mơ nữa. Thí dụ như chúng ta nói là mộng mơ, chúng ta nói là nhập vào xuất ra hạ xuống đó, thành ra là hai chữ một từ Hán Việt đi với từ nôm là giải thích luôn. Và cái mai này đó nó khác với cái mai Việt Nam mình, tức là nó giống cái mơ ở ngoài Bắc, nhưng mà miền Trung trở xuống của mình đó, mà dịp Tết mà có hoa mai vàng đó thì thưa quý vị, thì cái loại mai mai này giống như trà rạp mai, nó không có quả. Thì cái vào cái thời Trung Nguyễn, khi mà vào trong Nam thì Tết buồn quá đó, mới sai lính vào rừng tìm hoa, cho nên họ mới lấy cái mai của mình nó nguyên nó là hoa rừng đó, và đem về. Và cái mai này là như miền Nam mình đó, nó nở rộ vào Tết, tức là từ Trung xuống giờ xuống thôi, còn từ miền Trung trở ra miền Bắc đó thì là dùng là hoa đào đó, thì cái đó lại là mai, nhưng mai này không có quả.
Nhưng mà có một cái như thế này anh,
nghe học giả Đỗ Thông Minh giải thích mới nhớ lại, hồi xưa ở Việt Nam nó là mai, nó là mai rừng. Chính vì thế cho nên cái ông nhạc sĩ Nhật Trường Trần Thanh mới có cái bản nhạc Đồn Ván Chiều Xuân, có viết cái câu là nếu mai không nở, anh đâu biết xuân về hay chưa, ở các đồn xa xưa đó là đâu có, nhưng mà mai rừng nó trông nó rực rỡ đẹp lắm. Tuy nhiên thưa anh Đỗ Thông Minh á, thì khi nói đến Tết thì chúng ta có nhiều cái tục lệ khác nhau lắm, sang bên này cũng đành phải thôi đi không bỏ. Như ở Việt Nam á, chúng tôi vừa cái đọc tin cái ông đại sứ Mỹ đó, ông Tết đã xếp rồi ông lại kiểu cọ, ông đi rồi ông đi thăm văn miếu, rồi ông lại viết những cái câu đối bắt chước mấy ông thầy đồ đó, câu đối ngày Tết. Nhưng mà câu đối đó đó, ông bảo ông viết ăn khang bình ngang, nhưng mà thấy là chữ đâu phải chữ Việt Nam đâu, phải không anh? Cái tục lệ đó là từ bên Tàu
chữ Nôm ở giữa đó là chữ ăn khang, còn mấy cái chữ nhỏ nhỏ ông viết thì nó là giải thích thêm, phụ thêm thôi. Còn cái chữ chính là an khang thì là cái ông thầy đồ ở bên tay phải đó, ông thầy đồ già đó, ông viết rồi ông này viết lại đó, thì cái chữ chính ở giữa đó là chữ an khang, đó là chữ Hán đó.
Nhưng mà có một cái điều như thế này anh Dương Phục, cũng như là học trò Đỗ Thông Minh, là tại sao, lý do tại sao cứ mỗi lần Tết thì chúng ta lại có một cái phong tục là viết những cái câu đối như thế nhỉ, mà không phải là nhằm những cái dịp khác, mà phải đợi tới dịp Tết thì chúng ta mới viết những câu đối như vậy, thưa anh học trò Đỗ Thông Minh? Nó phải có một cái câu chuyện gì không nhỉ?
Thường thường thì nó có nhiều cái ý nghĩa. Mọi cái sinh hoạt lễ hội, quý vị để ý, bao giờ cũng vậy, phải trong những dịp nghỉ. Và nếu mà không phải trong những dịp nghỉ như là Tết thì người ta lại đặt ra cái ngày nghỉ để mà nghỉ thì mới ăn Tết và mới vui chơi được. Bao giờ nó cũng phải có ngày nghỉ. Không bao giờ một lễ hội giữa một ngày thường thì không ai đi dự được. Cái rồi điểm thứ nữa là trong cái dịp Tết á, thì thường thường á, người ta quay về với thiên nhiên, quay về với văn hóa đó, để coi như tạm quên đi những cái bận rộn hàng ngày. Và trong dịp Tết thì bao giờ cũng cần có cái nhu cầu coi như là quét dọn nhà cửa, sau đó là trang trí đó. Thành ra vì vậy cho nên là không gì bằng thỉnh đó ra coi như là phố, coi như là ông đồ, mà bây giờ có cả ba đồ nữa, mà có cả cô đồ nữa. Tức là trẻ ở Việt Nam cái phong trào mà viết gọi là thư pháp đó, thì cũng có khi họ đọc là thư họa, còn ở bên Nhật Bản thì gọi là thư đạo, và ở Hàn Quốc thì gọi là thư nghệ. Cái gì tất cả những cái đó thì ở thành phố ngoài Bắc cũng có, ở trong Nam cũng có, và Huế cũng có. Thế nhưng mà mới đây cũng có vài khi nó rộn rộn, trước đây thì cái này nó mang tính chất tài tử thôi, thành ra cứ chiếm một cái chỗ lề đường quen thuộc rồi phụ với nhau. Nhưng mà sau là nhà nước bắt đầu quản lý đó, chia ô và bán chỗ đó, chứ không phải là được ngồi và tự do nghĩ viết nữa. Nhưng mà rất là đặc biệt là sau này có nhiều cô đồ rất là trẻ, có khoảng chừng 20 tuổi, 30 tuổi thôi. Thế thì họ viết đó là bằng hình thức là chữ Hán, chữ Nôm và chữ Latin. Ai biết chữ Hán, chữ Nôm thì viết Hán Nôm, mà nếu không thì viết thư pháp bằng chữ Latin cũng rất là đẹp. Ăn thua là chữ mình là bay bướm, rồng bay phượng múa là được rồi. Thế thành ra cái dịp đầu năm nữa, ví dụ như là viết chữ Tức hay là những cái chữ đó là coi như đem lại cái điểm lành trong năm mới. Và còn mang tính chất là trang trí, cho nên là vào dịp này thì người ta hay rất là đi những cái phố coi như là ông đồ này để mà thỉnh những cái chữ nó đem về.
Vâng, chúng tôi nghe nói là anh Đỗ Thông Minh cũng như là ông Vũ Văn Hối là cũng có cái tài là thư họa, phải không ạ? Vẽ những cái nét chữ bay bướm ở trên những cái đĩa, phải không anh?
Vâng, chúng tôi thì cũng gần 10 năm trở lại đây thì cũng mời mò viết bằng chữ Hán, chữ Nôm và chữ Latin. Có khi trong một cái đĩa như vậy thì kết hợp cả ba để mà vừa giải thích và vừa cho mọi người dễ hiểu luôn đó. Thì nhưng mà biết cả ba cái loại ký tự như vậy.
Cái Tết nó ảnh hưởng đối với người Trung Hoa, nhưng mà chúng người Tàu Vì thế cho nên cái giới trẻ ở bên Mỹ này đó, chắc ở bên Nhật cũng vậy, lớn lên thì cũng hay cứ lầm lẫn Vietnamese New Year hay là Chinese New Year vậy. Hai cái nó cũng là một thôi. Và thấy có nhiều cái ảnh hưởng, nhiều cái hình vẽ nói Tết Việt Nam nhưng mà vẽ những em bé theo lối tàu. Thành ra đối với giới trẻ Việt Nam họ hơi bối rối ở trong những cái chuyện mà là phân biệt như thế nào. Đối với trường học á, thì các nơi từ báo Mỹ cũng gọi là Chinese New Year không? Anh nghĩ sao về cái chuyện đó? Bởi vì có rất là nhiều những cái truyền thống ngày Tết nó gia nhập nước Việt Nam là từ bên tàu. Có đúng vậy không?
Có lẽ cái gốc gác thì ảnh hưởng Trung Hoa cũng là nhiều. Tuy nhiên nếu mà cái từ chính thức đó, bởi vì cái lịch đó là theo âm lịch, cho nên có thể gọi là Lunar New Year, đó là cái từ chính thức. Tuy nhiên nước Trung Quốc là coi như cái nôi của văn hóa Đông Phương, cho nên thường thường người ta hay lấy Trung Quốc dùng chữ là China New Year, chứ còn thực ra nó là Lunar New Year, tức là theo âm lịch, theo mặt trăng đó. Thế thì nếu mà mình quan niệm theo mặt trăng thì là nước nào cũng có, không phải là nước tàu không thôi. Việt Nam và một vài nước chung quanh Trung Quốc và kể cả Triều Tiên, Nhật Bản thì trước cũng theo như vậy. Nhưng mà Nhật Bản thời Vĩnh Trị đó, ông Linh Nôi năm 1868, quý vị cứ nhớ trận Mậu Thân 100 năm trước, một thế kỷ trước là Vĩnh Trị lên ngôi. Thì 5 năm sau, 1872, thì ông theo Tây Phương. Như giờ quý vị cũng biết là hai cái Tết Tây, Tết Ta nó trùng nhau. Bây giờ gần Tết rồi thì chúng ta mới biết là mùng 8 tháng 2 là Tết. Nhưng mà trước đó một tháng thì nhiều khi mình cũng lờ mờ chả biết Tết A năm nay nó rơi vào ngày nào. Thành ra người Nhật người ta thấy hai cái Tết nó phức tạp quá. Bên lúc thì Nhật nghỉ, lúc thì các nước Tây Phương nghỉ, giao dịch nó khó khăn. Cho nên người Nhật thấy là bây giờ cái sinh hoạt, đời sống con người nó cũng không còn ảnh hưởng mặt trăng nhiều như trước nữa. Cho nên là họ đổi theo dương lịch luôn cho tiện. Thành ra giữ phong tục như cũ nhưng mà người Nhật là ăn theo Tết Tây.
Vâng, học giả Tùng Minh, khi mà nói đến cái Tết ấy, nhất là cái năm đó, là lộn xộn lắm, hay nhiều khi mình không để ý. Ai cũng biết được rằng là mình có 12 con giáp, thì dĩ nhiên là khi mà con giáp kế tiếp là con gì mình biết liền à. Nhưng mà nó có cái điều là chẳng hạn như là Tết năm nay là Tết Bính Thân, không biết được cái chữ Bính đó, tự nhiên nó lại có ở cái chỗ đó, mà năm sau không biết là cái chữ đó là chữ gì. Thành ra là cái vấn đề mà chẳng hạn như là năm Bính Thân nó có ý nghĩa gì hay không, hoặc là cái chữ Bính nó tại sao lại có hả thưa học giả Đỗ Thông Minh?
Vâng, là thưa như thế này, tức là trong cái vấn đề mà gọi tên của năm á, thì họ dùng là thập can và thập nhị chi, tức là 10 can và 12 chi. Thành ra can á là giáp, tất, bính, đinh, mậu, kỷ, canh, tân, nhâm, quý, đó là can. Còn chi á là tương đương với con giáp, thì tí xỉu dần mão đó. Nếu là tương đương với bên con giáp chứ nó không phải là con giáp. Cho nên là con giáp đó là theo tiếng Việt mình, và đương nhiên Trung Hoa cũng có. Đó. Thế thì mình có chuột vân đó. Thế thì thưa quý vị là như thế này, cái cách gọi đó, bởi vì nó đi một cái chu kỳ, nó gọi là một hội. Cứ 10 can đi với thập nhị chi, 12 chi, thì nó đi với nhau nó thành 60 năm ạ. Đó, nó đi 60 năm nó hết chu kỳ thì nó lại vòng lại trở lại như cũ. Thì cái đó là một hội. Bởi vì nếu mà mình chỉ gọi chi không thôi đó, thì 12 năm hết thì nó lại trở về liền. Trong khi đó, đó người ta phân biệt nó được rất là dài, là tới 60 năm lận. Cho nên muốn diễn tả cái năm này nó khác năm kia thì phải có cái phần tên can ở đầu thì mới phân biệt được, nó mới thành ra 60. Còn cứ bỏ cái chữ can đi thì nó chỉ có 12 thì nó lại quay lộn trở lại. Và ở đây thì chúng tôi cũng xin mỗi đầu năm thì được chia sẻ như này. Bình thường mà hỏi người Việt Nam chữ thân là gì thì người Việt Nam hầu hết nói là khỉ. Thì thưa quý vị, chúng ta cũng biết đọc trong cái chuyện tam coi như Tây Tạng đi thỉnh kinh đó, thì hầu mới là khỉ. Dạy trong tiếng Hán hầu mới là khỉ, thân hoàn toàn không có nghĩa gì là khỉ hết. Thân đó chỉ là chi thân và giờ thân mà thôi đó. Và trong Trung Hoa thì họ còn dùng để chỉ phương hướng nữa, nhưng mà Việt Nam mình thì không có dùng chi lý tới như vậy. Thì tại sao nó lại có cái sự nhầm lẫn như vậy á? Là thưa quý vị, mình có 12 chi và 12 con giáp. Thành ra giống như bây giờ mình vẽ hai cái vòng tròn đồng tâm, như là cái vòng tròn mà mình phóng tên mình chơi đó. Thế thì cắt ra một cái cung góc giống như mình cắt cái bánh bánh sinh nhật tròn đó, thì trong cái cung góc đó, cùng cái cung góc đó, vòng trong ở vị trí chi thân thì ở bên con giáp là con khỉ, tức là thân luôn luôn nó đi cặp với khỉ đó, đi cặp với nhau chứ nó không bằng nhau. Tại vì ví dụ như giờ mình có 12 cái bút màu thì cái nắp màu xanh nó đi với cái quả màu xanh, nắp màu đỏ nó đi với quả màu đỏ, như vậy nó là một bộ, nó một bộ nó đi với nhau, chứ cái nắp nó không bằng cái quả. đó, nhưng mà màu nào nó phải đi với màu đó. Ở cái vị trí chi thân thì bên con giáp là con khỉ, cho nên mình có thể nói mình là tuổi thân, tức là mình nói theo chi, và mình nói tuổi con khỉ là mình nói theo giáp. Nhưng mà thân hoàn toàn không có nghĩa gì là khỉ cả, chỉ có hầu mới nghĩa là khỉ mà thôi. Thế thì trong 12 con giáp nó cũng có một điểm đặc biệt, là chúng tôi thấy là Trung Hoa, Nhật Bản và có lẽ cả Triều Tiên nữa họ giống nhau, nhưng mà qua cái Việt Nam thì có 4 con được đổi ạ. Tức là người ta gốc với là heo rừng thì mình thành heo nhà, người ta là bò thì mình thành trâu. Thế thì sở dĩ có một cái điểm này đó là cái văn hóa Trung Hoa nó là văn hóa vùng Bắc, thành ra vùng Bắc giống như nước Mỹ vậy đó. Quý vị để ý Mỹ hầu như đâu có trâu, tức là xứ bò là của xứ lạnh, còn mùa vừa rồi mà lạnh quá ở ngoài Bắc mình đó, thì là trâu là có thể có nhiều con chết lắm. Thì trâu đó thì nó có cái đặc tính là nó thích nằm đầm, cho nên là trong chữ Hán nó đặc biệt đó, nữa có nghĩa là bò thôi quý vị. Quý vị nào mà đi quận 13 ở bên Paris, quý vị thấy tiệm tàu bán phở rất là nhiều, thì họ gọi là ngu nhục phấn. Ngu nhục tức là thịt bò, phấn là coi như bánh phở đấy, bánh phở mà phở thịt bò, chứ không phải ngu là trâu như mình nghĩ đâu. Ta Việt Nam tự nhiên ngu thành trâu, và mình có một chữ bò là bằng chữ nôm. Thì thưa trong chữ Hán đó, ngu là bò, khi nào nói thủy ngu, tức là cái loại giống bò mà nó hay nằm gần núi đó, thì mới là trâu. Đấy, thế thì ngoài ra đó, người ta là thỏ thì mình là mèo, người ta là cừu thì mình là dê, quý vị cũng biết rồi. Trong tất cả các nơi mình đều thấy cừu là cái xứ của vùng lạnh, dê là cái xứ của vùng nóng, cho nên là mình ở vùng nóng và mình dùng con heo nhà nó thân thiện hơn. Chứ heo rừng nó chả có cái quan hệ gì với mình cả, lúc có là nó chạy tới nó phá rẫy thôi. Thành ra lấy con heo rừng chúng ta thấy không thay bằng cái con heo nhà, nó giúp ích cho con người rất nhiều. Và nhất là hồi nhỏ mình hay chơi là bỏ ống, bỏ khăn, bỏ heo đó. Đó, thành ra chúng tôi thấy rằng mình thân thiện với trâu, tất cả thơ văn của mình là trâu, chỉ có mỗi ông Trịnh Công Sơn là có đàn bò về thành phố thôi, chứ còn bình thường thì không có ai ca ngợi bò cả, mặc dầu phở bò thì rất ngon. Đó, thế đấy cũng vậy, mèo cũng vậy, nhà mình có thể 10 nhà thì 2-3 nhà nuôi mèo, chứ còn 100 nhà may ra mới có một nhà nuôi thỏ thôi. Đó, và con dê cũng vậy, là con của xứ nóng. Thành ra tất cả như vậy, mình có 4 con mình đã Việt Nam hóa nó đi ạ.
Vâng, quý thính giả vẫn đang tiếp tục theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với học giả Đỗ Thông Minh từ Nhật Bản cùng với anh Quang Hưng từ Đài Phát thanh Dallas. Thưa anh Đỗ Thông Minh, anh Quang Hưng, hồi xưa đó ở Việt Nam đó thì ăn Tết nó nhộn nhịp lắm, và nhưng mà nó cũng có cái nhiều những cái truyền thống mà theo chúng tôi thôi, riêng ý kiến chúng tôi đây, anh Đỗ Thông Minh cũng xin ý kiến của anh và anh Quang Hưng, là khi mà bây giờ chúng ta ra hải ngoại rồi đó thì hoặc là không áp dụng được, hoặc là không nên áp dụng nữa, bởi vì nó đối với giới trẻ nó không có thích hợp và nó nghe nó kỳ cục. Thí dụ như ở Việt Nam thì nó kiêng không quét nhà trong 3 ngày Tết, mà ở đây mà áp dụng thì chắc không được rồi. Hoặc là chúng tôi còn nhớ là hồi xưa đó, mà bà cụ cứ nói là kiêng đi ra ngõ gặp gái, thành ra cứ bảo mình ra rình ra là xem có con trai đi ngang thì cụ mới chịu đi ra. Rồi hoặc là có một cái tệ nhất là các bà bầu á, đương đương có bầu đó, thì được khuyên là đừng có nên đi chúc Tết, đừng để đến nhà trong 3 ngày Tết người khác. Hoặc là đi ra ngoài đó, cái bà bầu bị kiêng lắm, đi mua hàng một Tết là họ cứ lờ đi, họ không bán, và đến nhà hàng thì họ không tiếp nữa. Thành cái điều đó chúng tôi nghĩ là bây giờ mình phải bỏ đi. Chứ còn nếu mà cứ giữ những cái tập tục đó thì không nên tí nào, bởi vì nó trái ngược với cái nền văn minh ở bên này. Và đối với giới trẻ, ví dụ sống ở Mỹ đi, nghe nói thì họ thì cái giới trẻ này nó không thích cái tập tục để nó lắc đầu, nó cho vào tập tục gì mà kỳ vậy. Anh Đỗ Thông Minh, anh Quang Hưng có nghĩ vậy có đúng không ạ?
Dạ vâng, thì chúng ta cũng thấy rằng là ngay cả những cái thói quen, những cái phong tục, là những cái trò chơi trẻ con của thời thế hệ của anh hay của tôi, có khi kể cả anh Quang Hưng nữa, thì nhiều cái trò chơi ngày xưa bây giờ không còn nữa. Ngày xưa thì bao nhiêu trò chơi lặt vặt, nhưng bây giờ thì cứ ôm máy chơi game.
Không, bầu cua cá cọp vào ngày Tết cũng tốt anh, bầu cua cá cọp vẫn chơi đấy ạ.
Vâng. Dạ vâng. Thưa quý vị, là cái chữ bầu cua cá cọp á, nó là đáng lẽ đó là theo chúng tôi nghĩ đó, có người đây cọp, tại vì trong cái đó mình nhìn thấy đâu có thấy con cọp, quý vị có nhớ không? Trong cái tờ giấy đó nó đâu có con cọp, mà tại sao lại bầu cua cá cọp? Thì có một người giải thích cọp là cái cọc, là coi như cái tính giống của con nai, nhưng mà chúng tôi thấy nó không hợp lý hết, tại sao lại làm vòng như vậy? Thì thưa quý vị, có lẽ là bầu cua cá cược. Cá cược là đánh cá đó.
Đánh cá đúng rồi.
Đó là cá cược, nhưng mà rồi lâu ngày mình lộn xộn rồi mình đọc nó là thành cá cọp. Đó là cái môn chơi bầu cua. Đấu là đấu bầu cua. Đó là cá là đánh cá, chứ không phải cá đây là con cá mà cược cược chứ không phải là cọp. Nhưng mà mình nhảy nó ra phải như vậy. Mà chúng tôi không biết là năm nay thì như thế nào, nhưng mà cách đây 2 năm, 3 năm thì chúng tôi cũng có một lần dịp Tết ở Little Sài Gòn, thì chúng tôi thấy là phe ta là cũng mắc nước Mỹ là cấm cờ bạc và tự đứng ra tổ chức đúng không? Vâng. Nhưng mà bên hông gần gần Quốc Cục Thọ đó, cách chừng 50 mét thì luôn luôn là buổi tối là có một cái 4-5 bàn đó, bằng giấy mà nó đơn giản lắm, giải ra là lắc bầu cua với nhau. Cảnh sát thì đứng xa xa vài chục mét rừng. Cảnh sát tiến tới thì xe ta lại gấp lại, nghĩa là tỉnh đeo đứng chơi. Thế này cảnh sát lơ lơ đi, thế này chạy mở ra lại chơi đi bầu cua. Dạ.
Nhưng mà như thế này là thực sự là chúng tôi vẫn không có hiểu là trong cái trò chơi mà bầu cua tôm cá gì đó. Nhưng cá mà nó cược. Tại sao vâng dạ vâng cá cược tại sao nó lại có những cái chẳng như là nó có một cái bầu cua, không biết là người ta lấy đâu cái hình ảnh đó để mà đặt ra một cái trò chơi như vậy, để mà chúng ta thấy là cái mỗi một cái dịp Tết là có cái màn mà lắc bầu cua. Không có nhiều khi lắc bầu cua cái này cũng thua dữ lắm anh Dương Phục với lại học giả Đỗ Thông Minh. Đôi khi đó là khi mà đi đi hội chợ đó, chẳng hạn như là cuối tuần này thì các nhà thờ chùa chiền là bắt đầu tổ chức Tết dữ dội lắm, bà con đi rất là đông, thì thế nào người ta cũng thấy là ai cũng phải móc tiền xem coi là năm nay cái số của mình nó hình xu như thế nào trên cái bàn bầu cua. Nhưng mà gần đây đó thì học giả Đấu Thông Minh là chúng tôi cũng thấy là nhiều hình ảnh về cái trận Tết Mậu Thân đã xảy ra tới cả mấy chục năm nay rồi. Nhưng mà người ta thấy nó vẫn có những cái thông tin gọi là lạ đối với lại cái trận Tết Mậu Thân đó. Học giả Đấu Thông Minh, anh có theo dõi về vấn đề này không ạ?
Dạ vâng, trước khi qua chuyện Tết Mậu Thân thì cũng xin nói về cái chuyện bầu cua mà anh Quang Hưng vừa mới nhắc tới đó. Ngay cả vấn đề chơi một cách công bằng, những cái chơi dân chuyên nghiệp mà lắc bầu cua là chơi ra nhiều lắm, người thường không biết đâu. Nhưng mà nếu mà chơi công bằng đi chăng nữa thì trên nguyên tắc là người nhà cái là có lời. Thí dụ như giờ ra ba mặt khác nhau thì là ăn ba cái người thua trả cho ba người ăn là con nhòe. Nhưng nếu là hai con giống nhau đó thì như vậy là ăn bốn mà trả có ba đó, tức là lúc đó là nhà cái lời đó. Nhà cứ lắc là hai con trùng nhau trên nguyên tắc là nhà cái lời đó. Dạ. Thưa với quý vị, trở lại cái chuyện Mậu Thân thì cái thời Mậu Thân xảy ra đó thì lúc đó chúng tôi 18 tuổi, thành ra gọi là biết thì cũng không biết nhiều, nhưng mà cũng có nghe tiếng súng rất là vì dùng khắp mọi nơi ở Sài Gòn. Rồi sau đó theo dõi tin tức, rồi đến khi mà cuộc chiến nó tàn rồi thì cũng đi vòng quanh Sài Gòn để xem tất cả những cái hoang tàn để lại ở khu bàn cờ vân. Thì thưa với quý vị, trong cái vấn đề Mậu Thân đó thì có lẽ nó đã 48 năm rồi, người Việt Nam mình hơi quan tâm thì chắc ai cũng đã biết rồi. Tuy nhiên nó vẫn có những cái yếu tố càng ngày nó càng được đưa ra, ví dụ như là những cái câu chuyện ở phía ngoài Bắc nó đã xảy ra cái gì trong cái lúc đó. Mình chỉ biết là họ đánh, tức là mình nhìn họ trước mặt thôi. Ngày xưa là bên ban quân sự, bộ tổng tham mưu đã viết sách về vấn đề này, nhưng mà sau lưng cái việc tổ chức đó là như thế nào, và trong nội tình của họ đã có xảy ra những cái chuyện gì khi mà họ khởi động một cái tấn chiến dịch lớn như vậy. Thì thưa quý vị, là chúng tôi xin tóm tắt tổng hợp một số những cái thông tin mà theo chúng tôi biết được á. Thì cái chiến dịch này, cái nguyên thủy nó có tên là chiến dịch X, và nó bắt đầu được đưa ra vào năm 1963 đó. Và đó là mới là giai đoạn đã được đưa ra vấn đề để mà chuẩn bị thôi đó. Và lúc đó họ cũng khá chủ quan. Thế nhưng mà đến khi 65 quân đội Mỹ đổ bộ Đà Nẵng như chúng ta biết, thì họ đã mở những cái trận đánh thử để thử sức lính Mỹ và cái cách đánh lính Mỹ như thế nào, và họ để rút kinh nghiệm. Cho nên năm 65 đã có những trận ở Pleme và Pleiku đó. Và khi đó thì họ thấy là hỏa lực và cái tính là cơ động của quân đội Mỹ quá mạnh đi, cho nên họ thấy rằng là chưa thể nào mà tiến hành cái chiến dịch X sớm được. Cho nên bắt đầu tới 67 á thì thực ra mới thực sự là bắt tay vào. Thế thì mà ngay cả bây giờ chúng ta cũng đều biết rằng là cái một cái lực lượng 277.000 quân mà đánh miền Nam lúc đó là cỡ 600.000 quân, 624.000 quân rồi quân đội Mỹ là 542.000 quân. cộng với lại các nước đồng minh là khoảng 60.000 quân, như vậy là cỡ 1.2 triệu hơn, trong khi quân Bắc Việt là 277, tức là một mà đánh bốn. Và điểm quan trọng nữa là như thế này, họ chủ yếu lúc đó là bằng đi bộ, làm sao đem được nhiều vũ khí và lương thực mà lại rời cái chiến trường rừng là cái nơi họ có thể ẩn núp và gần căn cứ của họ, họ lại tiến vào thành phố, đó là một cái địa bàn hoàn toàn xa lạ. Và thêm một cái điểm nữa là họ phải dựa vào giao liên, mà nếu mà lỡ giao liên chết thì sao, hoặc là những cái hạt bí mật họ trôn giấu mà giao liên chết rồi thì lấy đó. Thành ra những cái chuyện như vậy, chưa kể là vấn đề bí mật đó, họ học một số nơi họ học sa bàn nhưng mà họ không biết là ở đâu. Ví dụ như trận đánh ở Huế, thì nếu mà để cho những cái bộ đội Nam học đó, họ biết ngay đánh Huế thì nó lộ ra. Cho nên đó, riêng cái trận ở Huế đó là họ chủ trương đánh mạnh, trong khi Sài Gòn đó là chủ trương quấy rối. Tức là những cái toán đặc công đi sâu vào trong Sài Gòn là chủ trương quấy rối. Thì những cái toán đặc công này là quân cờ thế vào để quấy rối thôi. Và được hứa hẹn là sẽ có tiếp viện, sẽ có đại quân vào. Nhưng mà như quý vị biết, chẳng có đại quân nào vào giữa trung tâm Sài Gòn hết. Thành ra tất cả cái đám này đó là coi như tất cả 80 mấy 90 người đó thì chết hết ra là 80%. Đó, số còn lại là bị bắt, được trốn được về chỉ có chừng 5% thôi. Thành ra cái toán này là toán bị phí, họ đánh họ tưởng là 5-7 tiếng đồng hồ sau là có tiếp viện, chẳng có cái tiếp viện hết. Thành ra riêng Huế đó là nó nhắm nó đánh kỹ nhất. Đó, thì có khoảng 4 trung đoàn trước sau tất cả nó đánh vào Huế. Thì cái tổ chức ở Huế đó nó nhờ rừng, ở núi nó cách Huế có 5 cây số thôi. Thành ra họ tổ chức xâm nhập đã vào tới tận bên trong, mà khi họ nổ súng thì gần như là miền Nam không biết. Nhưng mà theo như ông thiếu tá Dương Thành thì ông nói là ông biết, nhưng mà ông báo cấp trên không tin, rồi cũng không thấy là ông nói là ông chuẩn bị đối phó như thế nào, mà vì cấp trên không tin cho nên gần như không có cái sự chuẩn bị đối phó. Rốt cuộc đến khi nó đánh rồi thì vài ngày sau mình mới bắt đầu phản công. Và Huế như chúng ta đều biết nó là cố đô, cho nên là nó mục đích là nó chiếm Huế để như là dựng cố đô đó. Và cái lối đánh thì nó cũng như thế này, trong khi cái vấn đề quân sự chưa đi đến đâu thì họ lại chuẩn bị cả vấn đề hành tránh và đem cả tiền nữa. Tức là bởi vì họ đã quá chủ quan khi vấn đề đánh giá cái vấn đề tình hình trong Nam, họ tưởng là quý vị nhớ đó, họ gọi cái đó là gì, tổng công kích tổng khởi nghĩa, tức là đánh thật mạnh rồi sẽ có hàng chục vạn người tiếp ứng cầm súng đứng lên và đánh đổ miền Nam và Mỹ, họ tính như vậy. Trong khi đó quý vị thấy rằng là họ tới đâu thì dân chạy đến đó, chạy đó tổng hội dậy hết. Thành ra tất cả cái chuyện tính toán này là chuyện tính toán hoàn toàn sai. Nhưng mà ai đã tính sai cái chuyện đó thì chính ông Lê Duẩn. Trong cái vấn đề mà sắp đặt kế hoạch này á, Lê Duẩn là người đứng đầu và coi như là tướng và chỉ huy lúc đó là Văn Tiến Dũng. Còn Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp là coi như là bị gạt ra ngoài. Và thì thưa quý vị, chúng tôi xin được trích một chút cái lời của Lê Duẩn để quý vị thấy là Lê Duẩn đã đánh giá cái tình hình lúc đó là như thế nào. Thì thưa quý vị, trong cái hội nghị trung ương tháng 12 năm 67 kéo dài cho tới tháng 1 năm 68 trung ương 14 đó, thì coi như là Lê Duẩn đã nói chuyện với lại tất cả các cán bộ như sau. Cái lối văn chương của anh Lê Duẩn đó, nó nghĩa là cứng lắm, chữ nghĩa dùng nó hơi kỳ cục nhỉ. Thì đây muốn thắng nó, làm sập nó giữ, không phải đánh thường thường như bây giờ mà phải chuyển qua một giai đoạn mới, giai đoạn đó là chuyển qua tổng công kích tổng khởi nghĩa đó. Duẩn giải thích tổng công kích tổng khởi nghĩa, quan niệm của Lenin khởi nghĩa ở đô thị là một cuộc cướp chính quyền, là giai đoạn đầu tiên của chiến tranh cách mạng, không có cuộc khởi nghĩa nào rồi là xong. Nhưng ta làm cách mạng tháng 8 rồi, ta phải kháng chiến thêm 9 năm nữa. Nhưng Lê Duẩn nhấn mạnh cuộc khởi nghĩa ta nói đây là một giai đoạn cuối cùng, là còn vượt cả Lenin nữa, không phải giai đoạn đầu, không phải là giai đoạn là một cú, mà là một giai đoạn. Ta có lý luận quân sự, có những lực lượng quân sự khá mạnh, những chủ trương lớn và những mũi nhọn khá mạnh đánh ngay vào tim địch, vùng dậy cả về quân sự chính trị trong một thời gian. Ở đây ta có nhảy vọt lên, nó có nhảy vọt xuống, ta nhảy lên nó tức là người ta nhảy xuống, ghê gớm lắm, không lường thế nào cho hết đâu. Nếu Sài Gòn bị sập một cái, nửa triệu người, vài ba chục vạn người cầm súng cho ta đánh nó thì lắm vấn đề lớn lắm, không lường hết được. Đó, quý vị thấy đó, nhận định của Lê Duẩn là như vậy. Đây là còn thêm cái này nó mới là tiêu lầm. Tôi nghe anh em miền Nam nói tinh thần quân đội Mỹ bạc nhược lắm, nó sợ vô cùng, sư đoàn 25 của nó cũng yếu đi rồi, ở Huế ta đánh mạnh mà nó tan rã. Mỹ đấy, còn về quân Mỹ nó yếu vô cùng, nghe anh em nói khi ta đánh nó khóc lóc bạc nhược vô cùng. Ta đánh nghe như áp Việt Nam như thế đó, anh em. Nó nói là ở Hà Nội lúc đầu một trung đoàn thủ đô đánh 2 tháng ra có việc gì đâu, huấn chi bây giờ ta làm chủ, ta vào Sài Gòn đánh lại 3 tháng ta ra cũng được, không có chuyện gì. Quý vị để ý một điểm nha, hầu như vì vấn đề bí mật cho nên nó học sa bàn rất là lơ mơ đó, và không có học nước. Mà trong khi đó nó vào thành phố thì nó giống như là cá mà nước cạn mà nó không có đường đúng. Cho nên là rất nhiều đơn vị đó, là có những đơn vị đi 100 người về còn có 10 người thôi, chết như là thê thảm trong suốt cái cuộc chiến mậu thân. Rồi sau đó lại đánh tháng 5, tháng 7 nữa, tổng cộng trước sau nó chết còn trên dưới 50.000 người. Chưa bao giờ mà trong một năm trời mà cái số người chết như vậy bằng tổng số tất cả những cái năm trước là cộng lại. Nhất là cái thời đánh Pháp cũng không bao giờ mà chết nhiều như vậy. Anh đó là cái điều đầu tiên chúng tôi muốn nói tới cái vấn đề là cái sự bằng ngô đầm và đất đã đạt tích.
Vâng ạ, thưa quý thính giả vẫn đang tiếp tục theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với học giả Đỗ Thông Minh từ Tokyo, Nhật Bản, anh Quang Hưng thấy không? Anh Đỗ Thông Minh đó, thì anh đúng là một học giả, tức là anh đọc rất là nhiều, biết rất là nhiều chuyện. Thành ra anh Quang Hưng chớ có hỏi nhiều, anh hỏi một câu á, thì ông ấy có một kho tài liệu trong đầu sẵn rồi. Nhưng mà anh Đỗ Thông Minh khi mà bây giờ đến chúng ta đương nói chuyện Tết, gần sắp đến Tết rồi, mà cái Tết Mậu Thân kia mà chúng ta nhắc lại cái Tết Mậu Thân từ 48 năm trước, mà hồi đó anh nói là anh còn trẻ mới 18 tuổi thôi, nhưng mà anh đọc rất là nhiều, biết rất nhiều về Tết Mậu Thân. Cái thời gian đó thưa anh, đối với chúng tôi cũng có một vài cái kỷ niệm mà về cái Tết Mậu Thân, bởi vì lúc đó cũng đã lớn và cũng đi làm phóng viên rồi đó. Thì cái trận đánh Tết Mậu Thân mà vào Chợ Lớn đó, chúng tôi có tham dự, có vào làm phóng sự, và chúng tôi còn nhớ là có phỏng vấn ông đại tá Trần Văn Hai lúc đó. Thì sau đó thì ông là tướng, ông ấy trở tướng rồi tư lệnh sư đoàn 7, và ông là một trong những ông tướng đã tự sát sau cái năm 1975. Tướng Hai lúc đó đương là tư lệnh biệt động quân và đánh ở trong Chợ Lớn. Và cái chuyện mà rất là nhiều người được biết là trong cái thời gian đánh giáp lá cà đó thì đó, cộng quân bắt được tù binh và xử tử ngay tại chỗ. Trong khi đó cũng trận đánh Chợ Lớn, chúng tôi còn nhớ là cái vụ ông tướng Nguyễn Ngọc Loan đó, ông kê súng ông ấy bắn một tù binh ngay trên đường phố ở Chợ Lớn, thì gây ồn ào dư luận, bởi vì ông bị thu hình, ông bị chụp hình, bị quay phim mà đưa sang truyền hình Mỹ, và nó tạo nên cái phản đối rất là dữ dội của dư luận quốc tế ở bên Mỹ này. Ta chán ghét chiến tranh Việt Nam, rồi áp lực với chính quyền Mỹ là phải kết thúc chiến tranh Việt Nam, cũng vì cái tấm hình ở tại Chợ Lớn trong cái vụ Tết Mậu Thân mà ông tướng Loan lúc đó ông nổi nóng lên, là bởi vì có nhiều sĩ quan trong đơn vị của ông đã bị chết trong ngày hôm trước. Chúng tôi còn nhớ là có một chiếc trực thăng của Mỹ đã bắn nhầm xuống phía dưới, khiến cho bộ chỉ huy của cảnh sát đã bị chết oan, trong đó có nhiều sĩ quan của ông tướng Loan. Thành từ đây mình nhắc lại một cái Tết, cái Tết đó phải nói rằng là một cái Tết rất là rùng rợn và khiếp đảm đối với một số người khi mà nhớ lại, là bởi vì Tết là cái truyền thống là được ăn Tết, và hai bên đã ký với nhau là cái vấn đề tạm hoãn chiến tranh, tức là để mà nhưng mà cộng sản nó đâu có tôn trọng cái lệnh ngưng chiến đâu,
hai bên là cứ tuyên bố thôi,
tuyên bố vâng, nhưng mà đã đồng ý không mình đâu có nói chuyện không ký, nhưng mà đồng ý với nhau là ngưng chiến,
cứ tự động tuyên bố thôi,
ngưng chiến nhân dịp
Tết để nhân đạo cho bà con ăn Tết là tự động tuyên bố thôi. Và trước cộng sản nó tuyên bố tới dài lắm, tuyên bố đâu một tuần gì đó, nhưng mà thực ra là nó đánh lừa.
Nhưng mà cái điều đó là một cái sự
tuyên bố 3 ngày rồi sau rồi rút lại,
tức là cộng sản không có ngại dư luận khi mà lừa dối, vi phạm một cách trắng trợn. Đối với cái Tết đó, nó là một cái vết thương. Cũng giống như anh cũng biết là Việt Cộng sau khi chiếm được miền Nam rồi đã tuyên bố rằng là học tập cải tạo chỉ có 3 ngày đối với hạ sĩ quan, 10 ngày đối với sĩ quan, 1 tháng đối với sĩ quan cấp tá. Một cách lừa dối công khai như vậy để mà bắt lùa người ta vào rồi là đi mút mùa luôn, tức là nó không sợ cái dư luận là nói là gian dối. Cái đó là cái đặc điểm của cộng sản. Khi mà anh nhắc lại những Tết Mậu Thân làm chúng tôi nhớ lại những cái điều này, mà xảy ra trong cái Tết Mậu Thân. Anh nói về Huế, chúng tôi cũng đã từng ra Huế làm phóng sự những cái mồ chôn tập thể đây ra sau khi mà rút lui ra khỏi Huế, thì lúc đó dư luận quốc tế, báo chí truyền hình Mỹ nó đâu có làm ồn đâu, nhưng mà chỉ có cái việc mà chụp cái tấm hình ông tướng Loan thôi mà nó ồn ào lên cả thế giới. Thế đó cũng là một cái bất công của truyền thông đối với cuộc chiến Việt Nam, phải không anh?
Dạ vâng. Thưa rằng là xin bổ túc với quý vị là như thế này. Anh Dương Phục ơi, anh có để ý hồi đó ngoài Bắc ăn Tết trước trong Nam một ngày không?
À đúng rồi thầy.
Quý vị có biết chuyện đó không?
À không, không, không biết. Tức là ăn trước để mà tổng công kích.
Như thế này ạ, như thế này nè. Sau này cũng vậy nữa. Sau này cứ khoảng mười mấy, hai chục năm thì nó lại có một cái chuyện, mười mấy năm nó có một cái chuyện như vậy. Tức là lịch của Trung Quốc và lịch của Việt Nam, người ta đó là tranh nhau một ngày. Dạ. Lý do là cái giờ của Bắc Kinh á, đi trước giờ Việt Nam một giờ. Ví dụ như là giờ Bắc Kinh đi trước Nhật Bản một giờ, nhưng mà đi sau Nhật Bản một giờ, Tokyo một giờ. Nhưng mà Hà Nội, Sài Gòn á, là đi sau giờ Tokyo 2 giờ. Nhưng mà trong thời chiến ở Việt Nam mình á, là Sài Gòn lấy giờ phi luật tân cho nó giống nhau. Cho máy bay Mỹ nó bay qua bay lại, nó khỏi bị gặp cái vấn đề giờ. Đó, nó lại có cái đó. Thế thì cái giờ mà khởi đầu một cái trang mới của một tháng ta đó, thì gọi là giờ sóc. Thành ra cái giờ sóc của mình đó là khác với giờ sóc của Bắc Kinh. Đó, cứ mười mấy năm nó xảy ra một lần. Cho nên vào cái năm đó, ngay từ đầu là cái nhà thủy văn đã công bố, tức là cái ngày Tết của miền Bắc đi trước ngày Tết trong Nam một ngày. Đó, thì cái chuyện là họ đẩy mạnh cái vận đó, nó có thể là do hoàn toàn tự nhiên, nhưng cũng có thể nó hàm một cái nghĩa đặc biệt. Cái đặc biệt ở cái chỗ là như thế này thôi quý vị, cái mặt lạnh mà ông Hồ Chí Minh ông đọc kiểu xuân này thôi thẳng mọi xuân qua đó, đây cũng là một chuyện rất là nực cười. Ông đang ở dưỡng bệnh ở Bắc Kinh, bay về đọc đi thăm sơ sơ xong rồi lại chuồn qua Bắc Kinh, mà bây giờ để nói là chủ tịch nước ra lệnh cho 277.000 dân ra mặt trận mà chủ tịch nước chuồn thì kỳ quá. Thành phải nói là các bác sĩ và các chú, tức là các chú trong Bộ Chính trị khuyên bác đi, quý vị thấy vô lý không? Thực ra theo chúng tôi nghĩ đó, nó đang lớn quá và nó sợ Mỹ phản công quá mạnh thì không biết rằng có hầm hố nào chịu nổi không, cho nên là chuồn là các anh. Thành ra khi cái trận Điện Biên Phủ cũng vậy, Hồ Chí Minh ở Việt Bắc cách chiến trường 200 cây số, còn khi mà trận Mậu Thân xảy ra thì ở Bắc Kinh cách chiến trường ở phía Bắc là 3.000 cây số và so với phía Nam là 4.000 cây số.
Đấy,
một tên nữa là chủ tịch gọi là tư lệnh ra lệnh cho tôi không chỉ lên được. Anh không có đám cưới ngay tại Việt Nam mà
chẳng chạy
ra qua trận Bắc Kinh.
Vâng, thưa anh Đỗ Thông Minh, bây giờ chúng ta cũng gần sắp hết giờ.
Đi sớm một ngày đó.
Dạ.
Chuyện đi sớm một ngày, nó có cái yếu tố về vấn đề quân sự là khi mà nghe cái mật lệnh, bởi vì tất cả nó là mật, nó chỉ có những cấp thật cao nó biết ít thôi. Thành ra đến khi nghe cái mật lệnh như vậy thì quý vị biết là cái mật lệnh đó là ngay đêm giao thừa. Ở ngoài Bắc hồi đó nó có truyền thống là chủ tịch nước ngay đêm giao thừa sẽ đọc lời chúc mừng, cho nên nó làm cái vẻ rất như là bình thường là đọc lời chúc mừng thôi, nhưng mà là một lệnh. Nhưng mà khi mà lệnh mà người ta nghe như vậy thì các quán quân nó còn đang tập kết ở rừng thì không thể nào đánh ngay được đó, mà nó phải làm sao nó phải đợi cái đêm giao thừa là cứ pháo nổ. Hồi đó là ông đô trưởng ông đi đó, ông cứ nói thằng sao năm nay pháo nó đổ nhiều quá, tức là năm đó nó đã dùng những cái hình thức tranh tài, nó mưa cả pháo của tàu về nó đốt để lâm đen để nó che lấp cái tiếng súng. Cho nên rằng là để mà quân nó có thể áp sát từ rừng vào thì cái ngoài Bắc nó ăn tới trước một ngày đó, để đến khi báo động như vậy, làm một lệnh như vậy thì quân có thời gian một ngày để mà vào. Tuy nhiên trên thực tế do cái vấn đề lịch Bắc và lịch Nam khác nhau đó, và nó cuộc là cũng xoay ra chỗ thì đánh trước chỗ đánh sau, và có những cái vấn đề nữa là vấn đề do bảo mật, những đơn vị lớn được liên lạc, nhiều đơn vị nhỏ không biết. Cho nên là sau này 3 ngày, 5 ngày, 7 ngày, thậm chí 2 tuần sau là nó bắt đầu đánh. Đánh là để coi như là gây tầm chân quân đội Việt Nam và Mỹ để mà đỡ cho những cái tấn quân mà chủ lực đi vào. Có thể cho cái trận mà nó đánh buồn cười, nó đánh lung tung cả lên. Đặc biệt nhất là nó ít tiền. Nó có cái kiện hàng 65, 14.000 thùng tiền và kiện hàng là 568. Nó tưởng là nó cắt nó bắt cả tiền, nó in sẵn rồi, cầm tiền đó thì không bao giờ dừng tới hết. Thành ra nó có một cái chuyện đặc biệt như vậy. Và một cái điều đặc biệt nữa là thưa quý vị, là ở cái bộ tổng hành dinh đó ở ngoài Bắc đó, thì nó xảy ra cái chuyện gì, thì trước khi cái đó chúng tôi cũng xin nói rằng là cộng sản nó chuẩn bị cả cái vấn đề dân chúng nổi dậy như thế nào. Chúng ta cũng biết rằng là cái học viện quốc gia hành chính đó, lúc đó ông làm thì những cái tụi cộng sản nó nằm vùng đó, nó móc nối, nó xin tổ chức một cái ngày lễ Quang Trung, tại vì chúng ta nhớ là Quang Trung là mậu thân ngày xưa, đó là đánh bại Ngạ Hồi, Ngọc Hồi, cho nên nó là tổ chức một cái lễ Quang Trung rồi dùng trống và võ và bình định vân vân. Nhưng thực ra là tất cả là có những người là không biết gì hết, và có những người là của tụi nó tổ chức cái tập hợp bữa đó có thể 5-7 ngàn người ở ngay sân của Học viện Quốc gia Hành Chánh, là để tập hợp thử về cái việc huy động người của tụi nó và huy động quần chúng như thế nào.
Vâng à.
Thì nhà chúng tôi đó là ở cách đó khoảng chừng 15 phút đi bộ, cho nên đêm hôm đó nghe có văn nghệ và phê đó là kéo nhau đi. Việt Nam mình ngày xưa là đâu có cái chuyện văn nghệ mà lớn như vậy ở ngoài trời mình đâu có.
Vâng,
thành ra nghe như vậy là kéo nhau đi, thành ra chúng tôi là cũng là lạc đường và lịch sử.
Dạ vâng.
Và cái đêm hôm đó là đêm đó buổi đó mà vô tư không biết gì cả.
À, đúng như vậy.
Sau này mới biết đó là cái chuyện chuẩn bị để nổi dậy. Yeah.
Vâng, bây giờ thì chúng ta cũng gần sắp hết giờ rồi, anh Quang Hưng ơi. Vâng, chắc anh Quang Hưng cũng đường kẹt một cái gì đó ở bên Đà Lạt. Vâng, thì chúng tôi cũng sắp sửa hết giờ.
Một tí cái này đó, dạ. Để quý vị thấy cái chuyện gì nó xảy ra. Nó có cái vụ là nó đánh ở Khe Sanh để làm nghi binh chiến lược. Nhưng cái chuyện đó là chuyện phụ thôi. Bây giờ chúng tôi muốn nói để quý vị cùng chia sẻ là ở cái bộ tư lệnh đó, dạ, nó đã xảy ra chuyện gì. Tức là ngày 28 tháng 12 thì xin quý vị nhờ xin quý vị chờ một chút xíu vậy. Vâng, cái tại Tổng Hành Dinh, tức là ở Đắk đó, ngày 6 tháng 1, tức là có 3 tuần trước khi xảy ra trận đánh, thì là nó đã có một cái sự bắt bớ các cái sĩ quan cao cấp chỉ huy cái trận đánh, bởi vì những người này là bị cho là thân vong giác. À, quý vị không thể tưởng tượng được, trước khi nó đánh là đội bộ chúng nó đánh nhau. Thì đây là cái lời ghi lại của Huy Đức đó, tức là tại Tổng Hành Dinh ngày 6 tháng Giêng, đại tá Lê Trọng Nghĩa đang họp với Văn Tiến Dũng để làm kế hoạch bảo đảm cho chiến dịch. Thì ông Dũng nói, anh sang Tổng cục Chính trị gặp Song Hào. Lê Trọng Nghĩa kể, tôi sang người tiếp tôi không phải là Song Hào mà là Phạm Ngọc Bầu, cục trưởng tổ chức kiêm phụ trách bảo vệ đội bộ. Bầu bảo anh để các vũ khí bản đồ lại đây rồi đi ngay, có nhiệm vụ trung ương giao đó. Và hàng chục đã là tá và tướng là bị bắt lúc đó, và sau khi trận Mậu Thân 4 ngày rồi thì ông Trung tướng Hiền đó cũng bị bắt luôn. Quý vị có thể tưởng tượng không, chúng ta đánh nhau nội bộ đó là như vậy.
Vâng,
thì xin chia sẻ thêm với quý vị về cái trận Mậu Thân ạ.
Dạ, rất là cảm ơn anh Đỗ Thông Minh đã cho một cái buổi hội thoại rất là lý thú. Cảm ơn anh, nhất là anh thức khuya, cái giờ Tokyo nó khác với giờ Houston, 8:30 bên này là 11:30 bên đó, bây giờ là hơn 9 giờ, tức là hơn 12 giờ đêm ở tại Tokyo. Rất là cảm ơn đã anh đã cộng tác, và cũng thấy cái sự mà say mê của anh đối vấn đề nghiên cứu, và cũng như những cái trình độ kiến thức của anh về tất cả những cái vấn đề mà được đặt ra trong những cái buổi hội thoại rất là nhiều. Nhưng mà anh Đỗ Thông Minh, trước khi chúng ta kết thúc thì cũng xin nói với anh một câu, tất cả những cái điều anh nói nó rất là đúng, chẳng hạn chữ bầu, cua, cá, cọp là chúng tôi cũng thấy rằng là đâu có ăn cọp đâu. Thế nhưng mà chúng ta không đánh đổ được những cái thói quen.
Yeah.
Anh cứ tin đi.
Yeah.
Người ta vẫn gọi là bầu cua, cá, cọp như thường.
Nó là
không có, không sửa được. Bây giờ chúng tôi thấy ở ngoài chợ Việt Nam nó bán những cái trên cái bầu cua cá cọp, cái tờ giấy với lại ấy nó vẫn đề chữ bầu cua cá cọp, mà ai cũng thấy là chả có con cọp nào. Dạ. Cả thì cái đó. Dạ. Nó là cái thói quen khó sửa lắm anh ạ. Vâng. Dạ. Chào anh Đỗ Thông Minh, chúc anh một đêm an lành ở tại
Dạ,
Tokyo.
Vâng, cảm ơn tất cả quý thính giả của Sài Gòn Houston Dallas đã chia sẻ với chúng tôi trong một năm qua, cùng với anh Dương Phục, anh Quang Hưng và các anh chị ở trong đài. Thì nhân dịp là năm mới, kính chúc quý vị một năm mới an khang, thịnh vượng và hạnh phúc. Chúng ta sẽ gặp nhau trong năm tới. Dạ vâng, xin chào tất cả quý vị.
Vâng.